không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 23, từ câu 1 đến câu 12. Bấy giờ Chúa Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường. Ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, và được thiên hạ gọi là Rabbi. Phần anh em, đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, sau khi lên án thái độ sống giả hình của những biệt phái, Chúa Giêsu cũng mời gọi mọi người hãy đề phòng thái độ ấy trong cuộc đời mình. Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo. Ở đây, Chúa Giêsu không đánh đồng những lời dạy bảo với lối sống của họ. Vì họ giảng dạy lề luật của Thiên Chúa bằng một quyền năng đã được Thiên Chúa ban cho, chứ không phải bằng khả năng riêng của họ. Nghĩa là không phải nhân danh chính mình mà họ rao giảng hay cầu nguyện, nhưng bằng chính quyền năng Thiên Chúa ban. Như thế, giá trị của lời dạy bảo không hoàn toàn tùy thuộc vào giá trị bản thân của họ, nhưng tùy thuộc vào quyền năng của Đấng mời gọi, yêu thương, tuyển chọn, thánh hiến và ủy thác cho họ. Do đó, hạnh kiểm của họ không phải là cái cớ để chúng ta từ chối đón nhận và sống giáo huấn của Thiên Chúa. Mặt khác, Chúa Giêsu cũng mời gọi những người được Thiên Chúa ủy thác là các thừa tác viên, hãy ý thức về thân phận bất toàn yếu đuối của mình và tránh xa lối sống giả hình. Họ được mời gọi trở nên gương mẫu, diễn tả sự thánh thiện và yêu thương của Thiên Chúa trong lời giảng dạy, trong hành động và lối sống. Họ cũng được mời gọi tỉnh thức. Vì thiếu trách nhiệm trong giáo huấn hay trong cách sống, họ sẽ làm cho những người khác lầm lạc, họ sẽ dẫn đưa người khác đến sự xấu xa tội lỗi. Và như thế, họ sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa nhiều hơn. Chuyện xảy ra tại Nam Mỹ khi việc bắt bớ đạo trở nên gay gắt. Nhà cầm quyền trục xuất các linh mục ra khỏi nước. Và nếu ai can đảm ở lại thì cũng bị xử tử. Nhưng lạ lùng thay vẫn còn sót lại một linh mục. Sở dĩ ông tồn tại là vì chẳng ai thèm để ý đến ông. Một linh mục đầy tội lỗi bê bối đã hồi tục. Các tín hữu trước đây xem thường ông, nhưng trong hoàn cảnh thiếu thốn linh mục, họ lại cần đến ông. Người ta đến xin ông rửa tội, giải tội và sức dầu. Dĩ nhiên chúng ta đều biết, việc cử hành các bí tích của ông là bất xứng vì ông đang sống trong tình trạng tội lỗi. Nhưng không ai ngờ rằng, con người tội lỗi ấy lại là phương tiện Thiên Chúa dùng để nuôi dưỡng, chăm sóc đoàn chiên của Chúa trong cơn khốn khó. Nhờ có ông mà các tín hữu nơi đây duy trì được đức tin của mình. Thế rồi nhà cầm quyền cũng biết và lùng bắt ông. Ông tìm đường trốn thoát. Nhưng các tín hữu đã chạy theo xin ông nán lại sức dầu cho một người đang hấp hối. Không nỡ để một người chết mà không được chịu các bí tích sau cùng. Ông linh mục tội lỗi này đã chấp nhận ở lại. Ông bị bắt rồi bị đem ra pháp trường. Trong giây phút quý báu của ân sủng khi đầu kề bên máy chém, ông nhắm mắt ăn năn xin lỗi Chúa về tất cả tội lỗi của ông và phó dâng linh hồn trong tay Chúa. Mở mắt ra, ông nhìn thấy có một người lẫn trong đám đông đang đưa bàn tay ban phép giải tội cho ông. Đó là một linh mục khác vừa trốn về để tiếp tục công việc của ông, công việc của một chủ chăn yếu đuối đối với đoàn chiên đang đói khát của Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện cảm động đã làm sáng lên lòng nhân từ bao la của Thiên Chúa, và cũng cho thấy giới hạn của những con người được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn và thánh hiến. Thiên Chúa tuyển chọn các thừa tác viên là những con người đầy yếu đuối để thực thi những công việc của Chúa. Để qua đó, Chúa bày tỏ sự thánh thiện và yêu thương của Chúa cho các tín hữu. Quả thật, Thiên Chúa thì cao trọng hơn các thừa tác viên. Bởi các thừa tác viên có thể không thánh thiện, không tốt đẹp. Nhưng Thiên Chúa thì ngàn trùng trí thánh, và ý định của Chúa thì luôn luôn tốt đẹp. Lạy Chúa, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Chúa cũng luôn chăm sóc con cái Chúa bằng cách dùng những tôi tớ bất xứng là các linh mục để diễn tả tình yêu và lòng thương xót Chúa cho nhân loại. Chúa dạy cho các linh mục của Chúa phải là những chứng nhân không những trong lời rao giảng, mà còn bằng chính đời sống chứng tá. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con biết can đảm nói về Chúa, can đảm sống cho những giá trị thánh thiện của tin mừng. Ôi lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong là từng giây hơi thở rực nóng.